Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến các bạn một vài tin tức liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc, bao gồm thông tin về việc chuyên gia chính sách quốc tế lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã che đậy virus corona. Đồng thời, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng kêu gọi truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những hành động tắc trách trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, còn có chia sẻ của một phụ nữ Đan Mạch nhiễm virus corona đã phục hồi sau khi lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ nhất, hơn 100 chuyên gia chính sách quốc tế lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một bức thư ngỏ vì đã che đậy virus corona. Trong một bức thư ngỏ, hơn 100 chuyên gia chính sách quốc tế, chính trị gia và các học giả từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương đã lên án mạnh mẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã che đậy thông tin và quản lý sai đại dịch virus corona. Bức thư mang tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị bằng cách gây sợ hãi, mối nguy hiểm của người dân Trung Quốc và cả thế giới, được công bố rộng rãi ngày 14 tháng 4 năm 2020 trên trang web của Viện McDonnell Laurier, Viện Chính sách Công Quốc gia có trụ sở tại Ottawa. Bức thư nhằm gửi đến người Trung Quốc và bạn bè của Trung Quốc ở trong và ngoài nước. Mở đầu bức thư đã nêu rõ, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay là do chính quyền mà rất nhiều người trong các bạn đã dung túng hoặc ủng hộ trong nhiều thập kỷ qua. Bức thư tiếp tục, mặc dù vẫn chưa biết cụ thể nơi khởi phát chính xác và quá trình phát tán của chủng virus này, nhưng vấn đề về nguồn gốc là hết sức quan trọng đối với người dân Trung Quốc và đối với nhân loại. Chỉ khi hiểu được thảm họa toàn cầu này đã xuất hiện như thế nào thì chúng ta mới có thể ngăn chặn nó xảy ra lần nữa. Bức thư cũng cho biết, căn nguyên của đại dịch này là do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc che đậy. Dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước hết đã coi nhẹ tính nghiêm trọng của đại dịch này. Bức thư so sánh đại dịch này với sự cố Chernobyl cách đây 34 năm mà cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev gọi là chiếc đinh lớn đóng lên cỗ quan tài khổng lồ của Liên Xô. Bức thư nhắc nhở độc giả rằng, chúng ta vĩnh viễn không được quên rằng thảm họa Chernobyl của Trung Quốc là vết thương do họ tự gây ra cho bản thân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dập tắt tiếng nói của những bác sĩ Trung Quốc muốn cảnh báo các chuyên gia y tế khác trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Bác sĩ Ngải Phân không còn xuất hiện được trước công chúng sau khi nhận lời phỏng vấn với truyền thông trong nước. Đồng nghiệp của bà, bác sĩ Lý Văn Lượng, đã qua đời trong cuộc chiến với chủng virus này ở Vũ Hán. Bức thư cũng đề cập đến một video gần đây do sinh viên Trương Vân Bân, từ một người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trở thành một công dân dám đứng ra, lên án theo tiếng nói của lương tâm. Anh Trương nói trong video của mình, từ khi vượt qua bức tường lửa khổng lồ, tôi mới dần nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ cải cách ruộng đất, hợp tác xã nông nghiệp những năm 1950, cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976, nạn đói lớn từ năm 1958 đến 1961, chính sách một con, thảm sát Thiên An Môn năm 1989, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công, bức hại người Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Nay, nó đã vươn móng vuốt rồng tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Vậy mà, mọi người vẫn nhắm mắt làm ngơ, hát những lời ca tụng đảng. Tôi thực sự không cách nào nhịn được. Cuối cùng, bức thư nhắn nhủ người dân Trung Quốc không nên tiếp nhận chủ nghĩa khủng bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hãy can đảm đứng lên chống lại nó. Đại dịch toàn cầu buộc tất cả chúng ta phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận rằng chế độ độc đảng chuyên quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chính trị hóa mọi mặt của cuộc sống, kể cả sức khỏe của người dân, vì thế mà đặt toàn dân vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta không nên tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như thừa nhận khi những học giả được công nhận, chấp thuận một cách thiếu tính phản biện các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà nên chú ý nhiều hơn đến những tiếng nói trong dân chúng. Những học giả, bác sĩ, doanh nhân, nhà báo, luật sư công ích và sinh viên trẻ mang tư duy độc lập này không thể chấp nhận kiểu cai trị bằng đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Các bạn cũng vậy. Tin tức thứ hai, các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những hành động tắc trách trong đại dịch COVID-19. Khi Tổng thống Trump đang chuẩn bị mở cửa nước Mỹ trở lại sau nhiều tháng áp lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19, nhiều nhà lập pháp tại Hoa Kỳ cũng đang đưa ra các dự luật và kêu gọi điều tra để truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tình trạng bưng bít thông tin tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. 1. đạo luật công lý cho nạn nhân COVID-19. Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Thượng nghị sĩ George Haley đã đề xuất đạo luật công lý cho nạn nhân COVID-19. Dự luật này sẽ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc và xác lập quyền hành động riêng đối với chính quyền Trung Quốc vì bịt miệng những người thổi còi và bưng bít thông tin trọng yếu về virus corona. Nếu dự luật được thông qua, nó sẽ buộc chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm pháp lý về các khiếu nại dân sự tại Tòa án Hoa Kỳ theo các cách sau. Thứ nhất, bằng việc xác lập quyền hành động riêng, buộc chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại dân sự vì bất kỳ hành động tác trách nào của nó đã gây ra đại dịch ở Mỹ. Thứ hai, cho phép các tòa án đóng băng chính quyền Trung Quốc để nạn nhân có thể thực thi yêu cầu bồi thường của mình. Thứ ba, thành lập đội đặc nhiệm vì công lý cho các nạn nhân COVID-19 tại Bộ Ngoại giao để điều tra việc Đảng Cộng sản Trung Quốc và WHO đã bóp méo và bưng bít thông tin về đợt dịch bùng phát, cũng như dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm chính quyền Trung Quốc phải bồi thường. Thượng nghị sĩ Haley phát biểu trong một tuyên bố, có quá nhiều bằng chứng cho thấy sự dối trá, lừa dối và yếu kém của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến COVID-19 từ một bệnh dịch địa phương trở thành đại dịch toàn cầu. Chúng ta cần một cuộc điều tra quốc tế để tìm hiểu toàn bộ thiệt hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho thế giới. Sau đó, chúng ta cần trao cho người Mỹ và những nạn nhân khác trên khắp thế giới đòi quyền bồi thường thiệt hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đại dịch này. Họ phải chịu trách nhiệm trước nạn nhân của mình. 2. Điều tra và kế hoạch sắp tới. Hạ nghị sĩ Michael McCaul, nhà lập pháp có uy thế của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông cũng đã kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra về việc xử lý sai và bưng bít đại dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hạ nghị sĩ McCaul trả lời một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 16 tháng 4 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm ra sự bưng bít tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại khi không thông tin đầy đủ và bảo vệ người dân của họ cũng như thế giới khỏi đại dịch virus corona. Ngày 17 tháng 4, cũng trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo tiết lộ, chính quyền chuyên chế này có thông tin, có dữ liệu. Giờ đã rất rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã không công bố thông tin đó ra cho thế giới, trong khi họ cần phải công bố kịp thời. Hậu quả là, hiện giờ chúng ta phải đối mặt với đại dịch toàn cầu này. Đến nay, chúng ta vẫn đang phải chịu đựng. Ông nói thêm rằng, nhóm của ông vẫn đang cố gắng để Trung Quốc cho phép các nhà khoa học tới phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán để điều tra, mà đây là nơi nhiều người tình nghi đã làm rò rỉ virus corona. Tôi tin chắc rằng, tại thời điểm này, thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không minh bạch, công khai và xử lý dữ liệu một cách thích hợp sẽ khiến nhiều người, nhiều quốc gia phải xem xét lại những gì họ đang làm với kiến trúc viễn thông của họ. Ông Pompeo nhận định, khi ông đề cập đến công nghệ 5G của công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ đã cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng về bảo mật vì mối quan hệ mật thiết của Huawei với quân đội và chính quyền Trung Quốc. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông nói rằng ông hy vọng mỗi lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới sẽ xem xét những gì đã xảy ra trong những tuần qua và đưa ra những quyết định đúng đắn cho công ty của mình về việc họ đã chuẩn bị đối phó với rủi ro chính trị khi tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc hay chưa. Tin tức thứ ba, một phụ nữ nhiễm virus corona tại Đan Mạch đã phục hồi sau khi lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Connie Burst đi du lịch Tây Ban Nha nhân ngày nghỉ lễ hôm 18 tháng 2 năm 2020. Vào thời điểm đó, Tây Ban Nha vẫn cho phép tổ chức lễ hội hóa trang mà không nhận ra mối nguy hiểm do sự lây lan của virus corona Vũ Hán gây ra. Bà Connie đã tham gia đoàn diễu hành của lễ hội hóa trang tại hai thành phố của Tây Ban Nha. Ngày 20 tháng 2, bà bắt đầu ho. Sau khi bà trở về nhà, ở vùng trung tâm bán đảo Jutland, Đan Mạch, hôm 26 tháng 2, cơn ho của bà trở nên tệ hơn và bà bắt đầu bị sốt, tức ngực và khó thở. Bà còn bị mất vị giác. Bà Connie đi bệnh viện khám và kết quả chụp X-quang cho thấy bà bị viêm phổi. Bà được cho dùng thuốc penicillin, nhưng sức khỏe bà ngày càng xấu đi. Bà cảm thấy như thể mình sắp chết vì nghẹt thở. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu và tuyệt vọng. Sau đó, các bác sĩ đã cho bà uống steroid với hy vọng sẽ làm giảm viêm phổi và cải thiện sự hô hấp của bà. Anh trai của bà Connie tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết về tình trạng của bà, ông nghi ngờ đó là virus corona. Ông kể cho bà biết về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã che giấu số ca nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc, do đó dẫn đến đại dịch ở Ý, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông tiếp tục giải thích đặc trưng của chính quyền này trong việc xem thường tính mạng của người dân trong cách mạng văn hóa, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và việc buôn bán nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau khi biết được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà đã lên án những tội ác phản nhân loại hết sức tàn bạo của nó và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể được ân xá vì những gì nó đã làm. Anh trai bà hỏi bà còn nhớ về buổi xem Sun Jun và một chương trình về Pháp Luân Đại Pháp không? Bà nói vẫn còn nhớ, bà đã làm theo lời khuyên của anh trai mình và bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Hai ngày sau, bà Connie cảm thấy đỡ hơn và bà có thể thở bình thường. Bà chỉ còn bị ho nhẹ và cảm thấy mình đã vượt qua được. Anh trai bà nói với bà rằng đó là vì bà đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa đến mức nào và bà đã chọn cách tránh xa nó. Bà mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn về những phúc báo mà bà nhận được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.